Tiên Luyện Chi Lộ, chương 635, Bí ẩn của giới này, góc truyện audio.com, lão tăng thở dài, trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ. Trương Hằng nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, nếu đối phương đã đề cập tới Huyền U Thiên Ma thì tất nhiên cũng hiểu được ý đồ của Trương Hằng khi tới đây. Nhìn lão tăng bình thường trước mặt Trương Hằng nói, cao tăng đã nhìn ra mục đích của Trương Mỗ chuyến này. Thế lại càng tốt cũng đỡ phải nói rông dài hồi lâu. Tuy rằng không biết cao tăng thế ngoại này bằng phương thức nào lại biết được mục đích chuyến đi này của mình nhưng Trương Hằng cùng không muốn tìm hiểu sâu. Đối phương dù sao cũng là Phật tu đại thừa kỳ duy nhất trong giới này. Có năng lực như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái. Thí chủ nên đi đi, việc này lão nạp bất lực rồi. Lão tăng mặc áo cà sa cũ nát nhắm mắt lại, dáng vẻ rất thờ ơ. Trương Hằng trầm mặc một lát nói, cao tăng có chuyện gì khó xử sao? Thế gian này không có thân thể bất diệt chân chính. Huyền U Thiên Ma này cũng không phải thực sự là nhân vật nghịch thiên, chẳng lẽ tập hợp phần lớn nhân vật đỉnh phong của đại lục này cũng không thể giết chết hắn được. Lão Tăng lắc đầu, trong cơ thể ma đồ này có bất tử ấn ký, ở trong giới này gần như không thể chết, nhưng ngay cả thế thì với bí thuật của Phật môn ta, liên hợp với mấy nhân vật đỉnh phong vẫn có cơ hội giết chết hắn. Đã có cơ hội giết chết hắn tại sao lại không làm chứ? Trương Hằng nói tới lúc này, đột nhiên trong lòng lại có minh ngộ. Huyền U Thiên Ma tất nhiên có thân phận đặc thù gì đó, khiến cho cao tăng Phật môn phải e đè, không biết thí chủ đã từng đi qua phong ấn chi địa chưa? Lão tăng đột nhiên chuyển chủ đề, cái gọi là phong ấn chi địa chính là những khu vực bị phong bế giống như tam tinh vực vậy. Trương Hằng vừa nghe thấy lời nói đó đột nhiên lại nhớ ra dòng sông máu ở tam tinh tử vực. Trong không gian tối đen kia, dòng sông máu phân ra làm hai phần cũng chèn áp bàn tay khổng lồ kình thiên. Lúc trước khi bọn họ đi ra từ tử vực tới Chu Vương Triều đã tận mắt nhìn thấy bàn tay khổng lồ kình thiên giao chiến với dòng sông máu. Trong lúc giao chiến còn sinh ra những cái khe không gian đáng sợ. Cảnh tượng đó rung động vô cùng, Trương Mỗ đi ra từ phong ấn chi địa, tất nhiên là đã tới. Cao Tăng có thể nói rõ trong đó có gì tồn tại chăng? Trương Hằng thản nhiên hỏi, ha ha, nếu đã đi từ phong ấn chi địa ra thì chí chủ khẳng định thấy một số cảnh tượng đáng sợ rồi. Lão Tăng cười nói, Trương Hằng gật đầu, không sai, ta nhìn thấy một dòng sông huyết sát chấn áp bàn tay khổng lồ kình thiên, cũng đoán ra một chút manh mối nhưng những gì cụ thể trong đó thì còn không dám xác định. Lão Tăng mở đôi mắt, thần sắc trịnh trọng nói, đạo hữu là tu sĩ đại thừa kỳ mới thăng cấp của Chu Vương Triều, cũng nên biết những tồn tại bên trong đó. Theo truyền thuyết, rất lâu trước đây có một vị ma tôn cổ xưa tồn tại, được xưng là bất tử. Không biết vì nguyên nhân gì lại giáng xuống giới này. Giao chiến với một đại nhân vật khác của ma giới, kết quả cuối cùng là ước vạn tu sĩ của Đông Vân Đại Lục có tới 9 phần 10 bị giết chết hầu như không còn. Ngưng tụ lực lượng huyết hồn chia thân thể của vị ma tôn bất tử kia thành một số bộ phận phong ấn ở các góc của Đông Vân Đại Lục. Chỗ bàn tay khổng lồ kình thiên mà thí chủ thấy tất nhiên là một bộ phận của thân vị ma tôn kia. Ma đầu này có tính bất tử bất diệt vì phòng. Góc truyện audio.com ngừa hắn sống lại cho nên mới chia nhỏ thân thể hắn ra, phong ấn ở các nơi trên đại lục này. Trương Hằng lăng lặng nghe cuối cùng mới thở dài một hơi. Không sai biệt lắm so với suy đoán trước đây của Trương Mỗ. Vị ma tôn bất tử kia chính là bất tử tà đế trong truyền thuyết. Phần chia thân thể và phong ấn hắn chính là huyết sát thần đế chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa đây đều là những người thuộc tầng cao cầm quyền của ma giới. Lão Tăng lại nói, ước vạn tu sĩ Đông Vân Đại Lục biến thành lực lượng huyết hồn tuy vô cùng mạnh mẽ nhưng cuối cùng sẽ có một ngày phải dùng hết. Hơn nữa ngày đó cũng không phải quá xa xôi, nếu lại có thêm lực lượng can thiệp thì, hai mắt Trương Hằng đột nhiên lóe lên một tia sáng ý cảnh thần linh nhãn sinh ra chút báo động. Ở tử vực kia là nơi phong ấn thân thể của bất tử tà đế. Mà đầu này bất tử bất diệt cuối cùng sẽ có một ngày sống lại. Mà cường giả đỉnh phong của giới này. Ngay cả người có khả năng giết Huyền U Thiên Ma cũng không dám ra tay. Mục đích chuyến đi này của Trương Mỗ tới Phổ Hóa Sơn đã đạt được, cảm ơn cao tăng chỉ giáo. Trương Hằng hơi cúi người thi lễ với lão tăng, lại tò mò hỏi. Huyết sát chủ động phủ sắp mở ra, không biết cao tăng có hứng thú tham gia hay không? Lão tăng nhắm mắt lại một lần nữa, thản nhiên nói, pháp danh của lão nạp là Pháp Thiên, dứt lời hắn liền giống như một gốc cây cổ thụ cắm rễ sâu trong lòng đất. Lay động theo gió, vui sướng với ánh mắt trời, Trương Hằng cười dài một tiếng, hóa thành một điểm sáng màu vàng kim tiêu tán giữa hư không. Sư tôn làm thế này là sao? Tú Ninh chấn động, nàng chưa bao giờ đoán nổi ý niệm phân thân của sư tôn lại trực tiếp tiêu tán như vậy. Mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành rồi. Giọng nói mơ hồ của Trương Hằng vang lên trong vùng núi này, dần dần nhỏ đi rồi hóa thành hư vô. Tú Ninh lập tức tỉnh ngộ, hơi cúi người trước Lão Tăng như một cây cổ tùng kia. Cao Tăng, Tú Ninh xin rời đi. Lão Tăng Pháp Thiên thoáng gật đầu. Xin nữ thí chủ tự nhiên. Vút, Tú Ninh hóa thành một luồng sáng bay vút tận trời cao. Đi về hướng hải vực của Tam Tiên Đảo, cửu u hải vực khôn cùng, độ kiếp tuyệt địa, từ sau khi chuyện Trương Hằng sống lại truyền ra, rất nhiều thần thức tiến vào nơi này thăm dò nhưng không cách nào có thể tiến vào trung tâm của độ kiếp tuyệt địa. Trung tâm của độ kiếp tuyệt địa giống như một hố đen vô hình, cắn nuốt tất cả vật chất, ngay cả thần thức cũng không phải là ngoại lệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Vào một ngày nọ có một nam tử cao lớn mặc chiến giáp hoàng kim hiện ra ở cạnh độ kiếp tuyệt địa. Hai mắt hắn màu vàng, khiến cho người ta có ảo giác như gặp thần linh, cơ thể như sắt thép ẩn chứa lực lượng khủng bố. Đôi mắt của người này lạnh như băng, nhìn chăm chú vào độ kiếp tuyệt địa, khí tức trên người thỉnh thoảng lại bùng lên, khiến không bốn phía rung động liên tục. Hắn chính là kẻ thống trị khắp cửu u hải vực, Huyền Long Đại Vương. Vào một khắc khi biết tin Trương Hằng sống lại, sắc mặt của Huyền Long Đại Vương trở nên âm trầm, thân thể tỏa ra một luồng lực lượng hủy diệt đáng sợ, khiến yêu thú trong phạm vi 10 vạn dặm hải vực phải run rẩy bất an. Ầm ầm, hắn chẳng hề sợ hãi, đi về phía trung tâm của độ kiếp tuyệt địa. Lực lượng giằng xé khủng bố kia có mạnh tới mức nào cũng không. Góc truyện audio.com, thể làm ảnh hưởng tới hành động của hắn. Sau khi xâm nhập vào sâu trong huynh vực này, trên người Huyền Long Đại Vương tỏa ra kim quang hơn một thước. Hai mắt hắn cũng tỏa ra một luồng ý chí không thể ngăn cản. Ý chí tinh thần cường đại vô cùng khiến thực lực của hắn đạt tới một trình độ khó có thể tin nổi. Nhưng cùng trong khoảnh khắc này, từ trong độ kiếp tuyệt địa truyền ra một lực giằng xé không ai có thể chống lại. Vô tương đương, thân thể Huyền Long Đại Vương bị hút mạnh vào bên trong. Cách chương.